Việt Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sánh. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên và Nhật Anh kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Lịch sử Việt Nam, cùng ôn lại những trang sử oai hùng của dân tộc được trích từ cuốn Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên, Ngô Sĩ Liên và nhiều tác giả khác được viết vào năm 1697.
Với trời bao la, tất nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiết vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng giáng nơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao hùng thiêng. Tình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời.
Kỷ nhà Ngô, tiền Ngô Vương, ở ngôi 6 năm, thọ 47 tuổi từ năm 898 đến 944. Vua Mưu Tài đánh giỏi làm nên công tái tạo, đứng đầu các vua. Họ Ngô, tên Húy là Quyền, người Đường Lâm, đời đời là nhà quý tộc. Cha là Mân làm chức châu mục ở Bản Châu. Khi vua mới sinh có ánh sáng lạ đầy nhà, tráng mạo khác thường, có ba nốt ruồi ở lưng, thầy tướng cho là lạ. Bảo có thể làm chủ một phương nên mới đặt tên là Quyền. Đến khi lớn lên, khôi ngô, mắt sáng như chớp, dáng đi thông thả như hổ, có trí dũng, sức có thể nâng được vạt, làm nha tướng của Dương Đình Nghệ. Được Đình Nghệ gả con gái và cho quyền quản Ái Châu. Đến đây giết Kiều Công Tiễn, tự lập làm vương, đóng đô ở Loa Thành. Kỷ Hợi, năm thứ nhất 939, Tấn Thiên Phúc năm thứ tư. Mùa xuân vua bắt đầu xưng vương, lập Dương Thị làm hoàng hậu, đặt Trăm Quan, chế định triều nghi, Phẩm Phục, Giáp Thìn năm thứ sáu vua mất. Lê Văn Hưu nói, tiền Ngô Vương có thể lấy quân mới hợp của nước Việt ta mà đánh tan được trăm vạn quân của Lưu Hoàng Tháo, mở nước xưng vương, làm cho người phương Bắc không dám sang đánh nữa. Có thể nói là một lần nổi giận mà yên được dân, mưu giỏi mà đánh cũng giỏi. Tuy chỉ xưng vương, nhưng chính thống của nước Việt ta ngõ hầu đã nối lại được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, tiền Ngô Vương nổi lên không chỉ có công chiến thắng mà thôi, việc đặt Trăm Quan, chế định triều nghi, Thẩm Phục, có thể thấy được quy mô của bậc đế vương, nhưng hưởng nước không được lâu, chưa thấy hiệu quả trị bình, đáng tiếc thay.
Theo Bách Khoa Toàn Thư Mở, Wikipedia, triều đại Ngô Quyền từ năm 897 đến năm 944 còn được biết đến với tên gọi Tiền Ngô Vương, là vị vua đầu tiên của nhà Ngô trong lịch sử Việt Nam. Năm 938, ông là người lãnh đạo nhân dân, đánh bại quân Nam Hán trong trận Bạch Đằng nổi tiếng, chính thức kết thúc hơn một thiên niên kỷ Bắc thuộc, mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của Việt Nam. Sau chiến thắng này, ông lên ngôi vua, trị vì từ năm 939 đến năm 944. Tóm tắt, Ngô Quyền sinh năm 897 trong một dòng họ hào trưởng, có thế lực ở châu Đường Lâm. Ngô Quyền được sử sách mô tả là bậc anh hùng tuấn kiệt, có trí có dũng. Ngô Quyền lớn lên khi chính quyền đô hộ nhà Đường tại tỉnh Hải Quân đang suy yếu và tan rã, khó lòng khống chế các thế lực hào trưởng của người Việt ở địa phương, do đó dẫn tới sự xác lập quyền lực của họ Khúc ở thành Đại La vào năm 905 và họ Dương vào năm 931. Sau khi trở thành con rể của Dương Đình Nghệ, ông được tin cậy giao cai quản Ái Châu, đất bản bộ của họ Dương. Năm 937, hào trưởng đất Phong Châu là Kiều Cống Tiễn sát hại Dương Đình Nghệ, trở thành vị tỉnh Hải Quân tiết độ sứ cuối cùng trong thời kỳ tự chủ. Nhưng Kiều Cống Tiễn lại không có chỗ dựa chính trị vững chắc, hành động tranh giành quyền lực của ông bị phản đối bởi nhiều thế lực địa phương và thậm chí nội bộ họ Kiều cũng chia rẽ trầm trọng. Bị cô lập, Kiều Cống Tiễn vội cầu cứu nhà Nam Hán. Ngô Quyền nhanh chóng tập hợp lực lượng, kéo quân ra Bắc, giết chết Kiều Công Tiễn, rồi chuẩn bị quyết chiến với quân Nam Hán. Thắng lợi của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng vào năm 938 đã đặt dấu chấm hết cho mọi âm mưu xâm lược tỉnh Hải Quân của nhà Nam Hán, đồng thời cũng kết thúc một thời kỳ Bắc thuộc của Việt Nam. Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, đóng đô ở Cổ Loa, lập ra nhà Ngô. Ngô Vương qua đời ở tuổi 47, trị vì được 6 năm. Sau cái chết của ông, nhà Ngô suy yếu nhanh chóng, không khống chế được các thế lực và sụp đổ vào năm 965.
Dương Tam Kha, Cướp ngôi 6 năm, Tam Kha là anh của Dương Hậu, là gia thần của Tiền Ngô Vương, xưng là Bình Vương. Trước lúc bệnh nặng, Tiền Ngô Vương có di chúc giao cho Tam Kha giúp cho con của mình. Khi Ngô Quyền mất, Tam Kha cướp ngôi. Con trưởng của Ngô Vương là Xương Ngọc Sợ chạy về Nam Sắc Giang, trú ngụ ở nhà Phạm Lệnh Công ở Trà Hương. Tam Kha lấy con thứ hai của Ngô Vương là Xương Văn làm con mình. Các con thứ của Ngô Vương là Nam Hưng, Càn Hưng còn bé, đều theo Dương Quốc Mẫu. Được ít lâu, Tam Kha sai chỉ huy sứ là Dương Cát Lợi, Đỗ Cảnh Thạc đem quân đến nhà Lệnh Công đòi bắt Xương Ngập. Tất cả ba lần đều không thực hiện được mệnh lệnh. Lệnh Công sợ, bèn giấu Xương Ngập trong động núi. Tam Kha biết, lại đòi bắt như trước, rốt cuộc vẫn không bắt được. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, dụng tâm của Phạm Lệnh Công thật là trung. Tam Kha là kẻ gian thần mà đuổi con đích của vua để cướp ngôi, lấy Xương Văn làm con mình, chẳng qua là lời lẽ che đậy giả dối, ai mà biết được. Vả lại, lúc ấy người trong nước ai cũng xem Tam Kha là vua, mà Lệnh Công dám che giấu cho Xương Ngập, muốn cho dòng dõi họ Ngô không tuyệt tự. Việc của Trình Anh, chữ cũ lại thấy ở đây. Ai bảo một nước rộng lớn mà không có trung thần nghĩa sĩ?
Đinh Mùi năm 947, Dương Tam Kha năm thứ ba, năm ấy nhà Tấn mất. Canh Tuất năm 950, Dương Tam Kha năm thứ sáu. Dương Tam Kha sai Ngô Văn Vương và hai chỉ huy sứ họ Dương và họ Đỗ đem quân đi đánh hai thôn Đường và thôn Nguyễn ở Thái Bình. Đến Từ Liêm, Ngô Xương Văn ung dung bảo hai sứ rằng: đức của tiên vương ta thấp khắp lòng dân, phàm chính lệnh ban ra không ai không vui lòng nghe theo, không may lìa bỏ quần thần. Bình Vương tự làm việc bất nghĩa, cướp ngôi của anh em ta, tội không gì to bằng, nay lại sai bọn ta đi đánh ấp không có tội. May mà đánh được thì thôi, nếu họ không phục thì thế nào? Hai sứ đều nói: xin theo mệnh của ông. Ngô Xương Văn nói: ta muốn đem quân quay lại đánh ấp Bình Vương để khôi phục cơ nghiệp của tiên vương ta, có nên chăng? Hai sứ đều trả lời là nên lắm. Bèn quay lại đánh ấp Dương Tam Kha. Mọi người muốn giết đi, nhưng Xương Văn nói: Bình Vương đối với ta có ơn, sao nỡ giết? Bèn giáng làm Chương Dương Công, nhân đó ban cho ấp thực, nay là Chương Dương Độ. Năm ấy nhà Tấn mất. Lê Văn Hưu nói: đuổi con của vua mà tự lên làm vua là tội công, nuôi con vua làm con mình cho thực ấp là ơn riêng, đuổi Xương Ngập mà lên làm vua là bề tôi phản nghịch. Đối với nghĩa thì hẳn là không dung được, tội phải chết. Hậu Ngô Vương không trị tội, lại vì ơn riêng nuôi dưỡng mà không nỡ gia hình, lại ban cho thực ấp, há chẳng lầm to hay sao?
Hậu Ngô Vương ở ngôi 15 năm, 951 đến năm 965, vua nối được Kỷ Cương hoàng gia, khôi phục cơ nghiệp cũ. Tiếc rằng gây việc can qua ở trong nước đến nỗi bị chết. Vua tên húy là Ngô Xương Văn, con thứ của Tiền Ngô Vương. Tân Hợi năm thứ nhất, vua đã trút bỏ Tam Kha, lên ngôi vua, xưng là Nam Tấn Vương, sai sứ đi đón anh là Sương Ngập về kinh sư, cùng trông coi việc nước. Sương Ngập xưng là Thiên Sách Vương. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Nam Tấn đón Sương Ngập về để cùng trông coi chính sự, có thể gọi là người biết kính anh, muốn cho cùng hưởng phú quý. Sương Ngập nên lấy sự mình không có công lao mà nhường ngôi cho em để cùng hưởng lập, thì đức ấy há chẳng rạng rỡ lớn lao ư? Lại câu nệ về phận đích trưởng, cũng xưng vương, trông coi chính sự, lại chuyên quyền làm oai, làm phúc, đến nỗi Nam Tấn Vương không được giữ chính sự nữa, thật là mất đạo nghĩa anh em, chí thú rất là ti tiện. Bây giờ, người Động Hoa Lư là Đinh Bộ Lĩnh, cậy núi khe hiểm cố, không chịu giữ chức phận làm tôi. Hai vương muốn cất quân đi đánh. Bộ Lĩnh sợ, sai con là Liễn vào triều làm con tin để ngăn chặn việc xuất quân. Liễn đến, hai vương trách tội Bộ Lĩnh không đến châu, rồi bắt giữ Liễn đem theo đi đánh. Hơn một tháng không đánh nổi, bèn treo Liễn lên ngọn sào, sai người bảo Bộ Lĩnh nếu không chịu hàng thì giết Liễn. Bộ Lĩnh tức giận nói, đại trượng phu chỉ mong lập được công danh, há lại bắt chước thói đàn bà xót con hay sao? Liền sai hơn 10 tay nỏ nhắm Liễn mà bắn. Hai vương kinh sợ, ta trèo còn nói lên là muốn để nó đoái tiếc con mà ra hàng cho chóng. Nó tàn nhẫn như thế, còn trèo con nó làm gì? Bèn không giết Liễn mà đem quân về. Bấy giờ Thiên Sách Vương chuyên quyền làm uy, Nam Tấn Vương không được giữ chính sự nữa, hai vương do đó hiềm khích với nhau.
Giáp Dần năm thứ tư, Thiên Sách Vương mất, vua Nam Tấn Vương lại giữ ngôi, sai sứ sang thỉnh mệnh vua Nam Hán là Lưu Xưởng. Xưởng cho vua làm Tỉnh Hải Quân Tiết Độ Sứ kiêm Đô Hộ. Ất Sửu năm thứ 15, tức Tống Càn Đức năm thứ 3, vua đem quân đi đánh hai thôn Đường và Nguyễn ở Thái Bình, mới vào đến cõi, đổ thuyền lên bộ đánh, bị phục binh tay nỏ bắn trúng chết. Đinh Liễn trở về Hoa Lư. Lê Văn Hương nói, Nam Tấn Vương nhà Ngô trước bị gia thần là Dương Tam Kha giam giữ, sau bị anh là Sương Ngập áp chế. Một sớm đắc chí, không biết cẩn thận giữ mình, cho nên hưởng nước ngắn ngủi, không có chính tích gì, đáng tiếc thay. Nhưng cứ xem việc tha tội cho Bình Vương, há không phải là nhân ư? Chịu nhìn cho Sương Ngập kiêu sắc, há không phải là cung ư? Đã nhân lại cung, cũng có thể thấy người vương là sao rồi. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, Nam Tấn Vương nhà Ngô lấy nghĩa trừ kẻ bảo tàng, khôi phục cơ nghiệp cũ, đủ thỏa được vong linh của tổ tông, hả lòng căm giận của thần và người. Về chính trị đang có đổi mới, thế mà vì lòng nhân thương người kiểu đàn bà trẻ con mà không trị tội Tam Kha cướp ngôi, tham việc can qua, vì hành động đánh dẹp càn rỡ ở thôn Đường và Nguyễn, rốt cuộc lại tự giết mình, đáng tiếc thay.
Nam ơi giống hùng thiêng, ngàn năm lưu danh sự sách. Mẹ Âu Cơ, bố Lạc Long Quân, cùng trăm con xây cơ đồ. Thời gian qua kiên dũng đời ông cha, dựng xây giữ yên bờ cõi. Để tương lai con cháu cùng hoàn ca, đất nước thanh bình rực rỡ gấm hoa. Đình lý trần lễ ơi, nguyện xin khắc ghi đời đời. Xương máu dòng tiên ơi, còn đầy kiên trung bất khuất. Như sóng biển đông kia, ngàn năm mãi luôn lưu truyền. Hào khí trời Nam ta, rạng ngời sắt son Việt Nam.
Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình Lịch sử Việt Nam được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư do soạn giả Lê Văn Hưu, Phan Phú Tiên và Ngô Sĩ Liên cùng với nhiều tác giả khác thực hiện vào năm 1697. Nhật Anh và Nhất Quyên xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại vào chương trình tuần sau.
Chiều Tây Sơn áo bạc vai, rừng thiêng sắc son thề ước. Thành Thăng Long mãi còn bay xa, thời gian qua thăm oai hùng. Nhà Nam ta đất với trời bao la, tự nhiên thiên thư còn đó. Giặc bao phen khiếp vết chuồn tâm can, đất nước ngoan cường một dải gấm hoa. Sông hát hồn thiêng ơi, ngàn sao cháu con ghi lòng. Sông lớn Bạch Đằng giáng nơi, vui thầy bác quân sớm lớn. Lớp lớp người chung tay, dựng xây gấm son san hà. Cho nước Việt Nam ta, ngàn đời ngút cao. Dạng người